hai sau Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 4 câu 2 đến câu 6. Ngày đó chồi non Đức Chúa cho mọc lên sẽ là vinh quang và danh dự, và hoa màu từ ruộng đất chỗ sinh sẽ là niềm hạnh diệt và tự hào cho những người Israel thoát nạn, những người sống sót ở Sion và những kẻ còn sót lại ở Jerusalem sẽ được gọi là thánh. Tất cả được ghi tên vào sổ để sống tại Jerusalem. Khi Chúa Thượng đã dùng thần khí thông minh và thần khí có sức thiêu hủy mà tẩy sạch các thiếu nữ Sion khỏi những gì ô uế và gột rửa Jerusalem khỏi máu đã đổ ra trong thành, thì trên khắp núi Sion và trên những người hội họp ở đó, Đức Chúa sẽ tạo ra một đám mây ban ngày, một đám khói và một ngọn lửa được sáng ban đêm. Thật vậy, trên tất cả vinh quang của Chúa sẽ là tán tre, là mái lều, làm bóng râm ban ngày cho cõi nóng, làm nơi nương ẩn khi bão táp mưa xa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa, ta vui mừng chạy lên đền thánh Chúa.
Và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: tôi bảo thật cho các ông hay, tôi chưa hề thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông phương Tây nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac trong nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Thessalonica rằng: lời chúng tôi rao giảng tuy là ngôn ngữ ngoài đời, nhưng anh em phải tin lời đó là lời của Thiên Chúa và đích thực là thế. Nghĩa là lời Thiên Chúa là lời sáng tạo, lời quyền năng, lời thanh tẩy, lời biến giữ ra thành, lời làm cho kẻ chết sinh lại. Rất tuyệt vời. Câu chuyện trong tin mừng hôm nay đã minh chứng giá trị lời Chúa. Như chúng ta vừa nghe Chúa khen cái ông đội trưởng ngoại giáo, ông biết thương người, ông có một tên nô lệ. Nô lệ ngày xưa có gì mà phải quan tâm, người ta coi nô lệ không bằng con chó mà. Vậy mà ông sĩ quan này có lòng thương người, thương đứa nô lệ như đứa con của mình, chạy đi tìm Đức Giêsu xin cứu giúp. Ông chỉ cần Chúa nói một lời thôi, thì Chúa Giêsu khen cái ông này. Và như thế là Ngài cũng muốn nói rằng người Công giáo chúng ta có cả một cái kho báu rất là quý giá, đó là lời Chúa, mà chúng ta không biết tận dụng hay đều biết đón nhận. Chúa diễn tả trong hội thánh có kho báu là lời Chúa, là Chúa Giêsu thánh thể qua dụ ngôn người kia đi cày ruộng thấy được kho báu, vội vàng lấp đất lại, đi về bán tất cả gia tài của mình mua thử ruộng đó. Nhưng không phải ông ta mua ruộng đâu, mà biết trong đó có kho báu. Thì trong hội thánh, trong đời sống chúng ta, lời Chúa hãy tính thể còn hơn kho báu, còn hơn ngọc quý. Sao cái người kia họ dám bán tất cả tài sản để mua cái kho báu đó, cũng chẳng bằng chúng ta hôm nay đón nhận được lời Chúa đâu. Bởi vì lời Chúa còn giúp chúng ta chiến đấu với sự dữ, thanh tẩy tội lỗi chúng ta. Mà Thánh Phaolô đã ví von lời Chúa như là chiếc gương. Đọc cho nên do cái 42 đó.
Lời Chúa
là lời Thiên Chúa,
là lời sống động, hữu hiệu, sắc bén hơn gương hai lưỡi, xuyên thấu
đến linh hồn và thân khí,
gân cốt
và thị giác,
biện phân tâm tư và ý tưởng
của lòng người.
Và đó, lời Chúa như gương hai lưỡi, vừa thanh tẩy, vừa kết án, vừa loại trừ điều xấu tội lỗi, vừa xin ơn cứu độ chúng ta. Gương hai lưỡi là như một người bị bệnh nặng quá mà không có thuốc nào chữa được ngoại trừ phải giải phẫu, thì cái lưỡi gương của người, cái lưỡi dao người ta giải phẫu một người, nó quyết định một là cứu sống người đó hay là bị chết đó. Và cái dao mổ đó có thể cắt được cái biếu ung thư ở trong con người của mình để cứu sống mình. Cho nên Phaolô ví lời Chúa như là gương hai lưỡi để chúng ta vừa chiến đấu với ác thần, vừa vừa đem lại phần cơ nghiệp sự sống cho chúng ta. Vì lời Chúa quý như vậy, cho nên Chúa Giêsu trước giờ tử nạn, Ngài biết các tông đồ khi không còn thầy nữa là biết bao nhiêu sự dữ nó tấn công, làm sao các ông đứng vững được? Nếu các ông không nắm vững lời Chúa trong cuộc sống của mình, nên Ngài nói với các ông là chúng con có gươm chưa? Nếu chưa có gươm thì bắn áo choàng đi mà mua gươm. Áo choàng đối với người Do Thái là một vật rất là quý. Nghĩa là Chúa bảo nếu con có cái gì quý nhất thì bán nó đi để mua gươm, chính là mua sắm lấy lời Chúa để mà chiến đấu với sự dữ, để mà lời Chúa ban cho mình phần cơ nghiệp được vinh quang đó. Cho nên chúng ta đừng để cho cuộc đời chúng ta thua cái đức tin của cái ông sĩ quan bài giáo mà tin mừng hôm nay Chúa Giêsu khen. Nghĩ là qua giáo huấn của lời Chúa trong tin mừng hôm nay, Ngài muốn chúng ta xác tín một cái sâu xa về lời Thiên Chúa biến giữ ra lành và cứu sống chúng ta, thanh tẩy, tha tội và ban phần cơ nghiệp. Cái ông đội trưởng ngoại giáo, ông mới nói với Chúa Giêsu trong tin mừng Matthew 8 câu 8: Thưa Thầy, tôi đây không đáng được Thầy đến mái nhà tôi. Tại sao ông nói như vậy? Bởi vì ông ta biết luật Do Thái không cho phép người Do Thái đến nhà người dân ngoại. Cho nên dù ông là một sĩ quan có thế giá đối với Roma, nhưng ông vẫn nhìn nhận ông không xứng đáng để Chúa Giêsu đến nhà ông. Và ông không muốn làm phiền lòng Đức Giêsu, bởi vì Đức Giêsu đến nhà ông thì bị người ta chê bai, người ta dị nghị, có khi người ta đánh giá. Thế nên mà thôi, tôi không đáng được Thầy đến nhà tôi. Tôi chỉ trình bày với Thầy rằng tôi có tên để đỡ đau, nó gần chết rồi. Thầy đứng ở đây, Thầy nói một lời thôi thì lời của Thầy phóng về nhà tôi và đệ tử của tôi chắc chắn lành mạnh và không phải thụ thang gì hết. Tôi thấy ông tuyệt vời. Một lời của Giêsu không cần gặp đứa bé. Chúa Giêsu thì nói tôi sẽ đến để cứu, tôi sẽ đặt tay, tôi sẽ không cần phải đến. Thì đứng đây thì nói vọng về, hay nói một cái ý hướng tôi muốn cứu đứa đó, đúng rồi, chúng ta thấy tuyệt vời. Như thế cái ông sĩ quan này, ông đã tin và làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh dạy khôn ngoan chương 16 câu 12 nói gì? Người ta được lành mạnh không phải
nhờ tỏ thảo hay thuốc tiên, nhưng nhờ lời Chúa chữa họ khỏi mọi
đấy. Người ta được lành, người ta được khỏi bệnh, người ta được khỏe mạnh không phải nhờ uống thuốc, mà là nhờ lời Thiên Chúa chữa họ khỏi mọi bệnh tật. Thế này, đối với người Do Thái, chữa bệnh là tha tội nữa, quan trọng hơn nữa. Chỉ có Thiên Chúa có quyền tha tội, mà lời Chúa chữa bệnh là lời Chúa tha tội thì người ta được hạnh phúc. Đó là cái đức tin của ông ngoại giáo tuyệt vời. Ông lấy đức tin của mình, lấy lòng mến của mình mà cứu người đệ tớ. Trong giáo lý Công giáo gọi đó là tín điều các thánh cùng thánh công. Đến đệ tớ không có công trạng gì đối với Chúa, nó chẳng xin, nhưng do chủ nó là ông sĩ quan Roma mà cứu được đệ tớ thoát tay tử nạn. Chúa quay nhìn các môn đệ cũng như những người đi theo Ngài, Ngài nói
tôi chưa hề gặp thấy một người nào trong dân Israel, dân mà tôn thờ Thiên Chúa, dân là quý trọng lời Chúa, dân là tin vào lời Chúa, nhưng chính dân Israel chưa có một người nào có đức tin giống ông tổ trưởng ngoại giao này. Đó là Chúa cũng nhắc nhở chúng ta, chúng ta hòa sắc là cái đức tin của mình xem mình đã đối với lời Chúa như thế nào. Và đặc biệt hơn nữa, ông sĩ quan này lại nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, Thầy biết chứ, tôi đây là sĩ quan rút cùng hạng bếp trong triều đình Rô-ma. Thế nhưng tôi cũng có linh của tôi, tôi truyền kiến linh của tôi, nó nghe nó bị rắc. Tôi bảo: Tên kia là đây, nó lên đây. Tôi bảo: Đức kia là quốc định, là nó biết. Tôi bảo: Đây này, làm đây cho ta, là rắc rắc, nhanh lắm, nó làm đây. Thế chưa, tôi là sĩ quan cấp dưới, tôi điều khiển những lính của tôi, lời của tôi có uy quyền, không phải là vì tức lời của tôi, nhưng tại vì tôi là một
sĩ quan,
tại vì tôi có dính líu tới triều đình, phải không? Tôi là người của triều đình, cho nên lời tôi mới uy quyền đối với lính của tôi, chứ chưa chắc đã uy quyền với bà vợ. Đi quyền với lính được thì chưa chắc về sai bảo vợ được. Sai bảo vợ tôi còn búa cho ấy. Ông đừng tỏ uy với tôi. Ông tưởng là ông là sĩ quan, ông lấy hơi hám của ông hoàng đế, ông về ông sai kiến tôi. Đừng có hỏng cái đầu. Nhưng mà ông có sai kiến được lính của ông. Đó, ông nói như vậy có nghĩa là gì? Như thế tôi là sĩ quan hạng rốt cùng trong triều đình, mà lời tôi còn có uy quyền, huống chi sĩ quan cao hơn tôi thì lời của vị đó uy quyền hơn tôi, đúng không? Và cứ như vậy mà lần lên cho tới hoàng đế thì lời hoàng đế uy quyền hơn biết chừng nào. Thế nhưng dù những sĩ quan cấp trên tôi uy quyền, có lời uy quyền, hay hoàng đế có lời uy quyền, nhưng tôi đâu có xin các vị đó nói một lời để cứu sống để tử tôi đâu, mà lời của Thầy. Ông nói như vậy có nghĩa là lời của Chúa Giêsu quyền năng và uy tín hơn tất cả mọi lời của người trần gian này, có quyền, có chức, có uy, có thể. Không có lời nào của người trần gian này sánh bằng lời của Chúa. Chúng ta thấy sao ông ngoại giáo này mà ông có tin lời Chúa, ông ấy nhận ra giá trị lời Chúa quá ư tuyệt vời. Không ai, không có lời nào sánh bằng lời quyền năng, lời biến sự dữ ra sự lành, quá tuyệt vời. Cho nên với đức tin đó, Chúa đã trách những người theo Ngài là những người xem Ngài bảo rằng: Tôi bảo thật cho các ông này, dân khắp muôn phương Đông Tây Nam Bắc họ ô ạt, họ vào đức tin Chúa. Đó, sĩ quan dân ngoại đấy đó, họ ô ạt được vào đức tin Chúa để cùng dự tiệc với tổ phụ các ngươi là Abraham, Isaac, Jacob. Còn các ngươi thì sao? Nếu các ngươi không có đức tin như ông này thì các ngươi bị đuổi đi. Chỉ các ngươi đừng nghĩ là dòng tộc của tôi là Abraham, Isaac, Jacob, hoặc là bây giờ người Việt Nam tự hào dòng tộc của tôi là con cháu của Thiên Từ Đạo, tôi có bác là dân mục, tôi có chú là linh mục. Đừng có cậy dựa vào thế giá như vậy. Người Do Thái, Chúa bảo không nên cậy dựa vào mình là dòng giống các tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob là những người được Chúa chúc lành, mà tất yếu được vào thiên đàng nếu không có đức tin dân ông đội trưởng ngoại giao này. Cho nên những người được Chúa cứu độ khởi đi từ lời Chúa và hoàn tất bởi Chúa Giêsu Thánh Thể. Ông sĩ quan này mới nhận ra và chỉ xin Chúa phán một lời. Chúng ta hôm nay mỗi lần đi lễ không phải được nghe một lời mà là được nghe nhiều lời, và không phải chỉ có lời của Chúa đến với ta mà còn có cả con Thiên Chúa đã toàn thắng từ thần là Chúa Giêsu Christ đến với ta mỗi khi ta đi dự lễ trọn vẹn, nghe lời và rước lễ, thì ta được phúc hơn là cái ông sĩ quan này. Chúa đã thương cứu để thờ đó. Vậy thì khi chúng ta hôm nay tham dự thánh lễ, chúng ta được phúc như thế nào? Cái việc mà Chúa cứu đầy tớ ông sĩ quan, nó chỉ là dấu chỉ ơn cứu độ, chứ không phải đó là ơn cứu độ. Vậy thì ơn cứu độ nó còn trội vượt hơn nữa mà ngôn sứ Isaiah trong bài đọc chúng ta vừa nghe ở chương 4 câu 2 đến câu 6, Isaiah nói về thời đại Thiên Chúa cứu độ chúng ta, nói là một chồi non Chúa làm cho mọc lên, nó sẽ là vinh quang và danh dự cho Israel được thoát nạn. Tại sao lại nói là chồi non? Khi ngài nói dùng cái này chồi non là ngài nhắc đến sự thanh tẩy dân. Chúa để cho dân Do Thái có lúc bị đế quốc Babylon, có lúc bị Hy Lạp chủ dòng. Không phải Chúa không thương dân, nhưng mà tại vì dân có tội, có lỗi, Chúa sai các quân sư không nghe, thì Chúa để cho dân ngoài đến thanh tẩy họ, bắt họ đi khỏi nước lưu đầy khốn nạn. Nhưng mà có cơ hội đó, họ mới thức tỉnh, nhận ra lỗi của họ, sửa đổi cây cân, Chúa sẽ thương cứu họ. Cho nên khi họ bị thanh tẩy như vậy, họ bị Chúa thử thách để cho dân ngoại làm khổ họ như vậy, thì cũng giống như là một cái cây có ra trái, mà hễ là có trái to thì có đó, nhưng mà có sâu. Nên là chúng ta có kinh nghiệm cấy cây táo chẳng hạn như vậy, cây táo chúng ta cấy chỉ ăn được 1-2 năm, đến năm thứ 2, thứ 3 trái nó ra, nhưng mà trong năm sau sâu đầy trái. Chúng ta có xịt thuốc không biết sao, thì dân cái cây táo để nó tốt thế này mà ra trái cái sâu thế này thì làm cách nào? Lấy dao chặt phen ra đi, chặt bành gốc, chặt sát đất, rồi bón phân tưới nước thì nó thế là nó bật lên một cái chồi non có một sức sống rất là mạnh liệt, nó vươn lên và nó ra trái, trái lúc đó không sống nữa. Vậy thì Chúa nói chồi non đó là nói người Do Thái họ có tội, Chúa thanh tẩy họ như là cái cây mà tự nó có nó ra trái bị sâu chặt nó đi, đừng chồi lên, là một sự sống mới. Đó, cho nên Chúa mới nói chồi non mọc lên là khi chúng ta để chúng ta thì Chúa để cho để chúng ta gặp thần gian nan thử thách khốn khó, là Chúa huấn luyện và Chúa thanh tẩy chúng ta, để rồi Chúa ra tay cứu độ chúng ta và cho chúng ta được vinh dự như Chúa Isaiah nói là người Israel thoát tai nạn. Rồi cũng bài đọc chúng ta vừa nghe và Isaiah nói là đó là những người được sống sót tại Sion, tại Jerusalem, họ sẽ được gọi là thánh khi Chúa dùng thần khí của Chúa, thông một thần khí thông minh và thần khí có sức thiêu hủy thanh tẩy các thiếu nữ Sion khỏi mọi tội. Thế thì Chúa nên dùng cái hình ảnh những người còn sót ở Sion, ở Jerusalem là gì? Là những người không bị tiêu diệt trong Chúa để cho họ bị đưa đẩy, những người đó được thoát nạn và họ hồi tâm, họ nhớ lại tội của họ, họ sám hối. Đó là những người còn sót lại. Chúa nói rằng họ sẽ là vinh quang và danh dự nhờ được Chúa ban thần khí đến để thiêu hủy dư uế tội lỗi của họ, và họ sẽ trở thành những cô thiếu nữ Sion. Chúa dùng cái hình ảnh thiếu nữ là người chưa có chồng. Sion là nơi Chúa bị chiến chết, Sion hay đổ sọ cũng vậy. Như vậy nhờ tham dự y tế của Chúa khởi đi từ đồi sọ, từ Sion mà chúng ta được trở thành như một thiếu nữ Chúa yêu thương, Chúa cưới lấy qua bí tích thánh tài mà thánh Phaolô nói với giáo đoàn Corinto thứ hai chương 11 câu 2 có nói gì? Tôi đã đến như một anh em với Đức Kitô như một trinh nữ thành viên để hiến dâng cho người. Cứu độ chúng ta đặc biệt khởi đi từ kỳ thi thánh tài, chúng ta được gọi là hiển thê của Chúa Kitô, mà ngôn sứ Isaiah này báo trước rằng đó là các thiếu nữ Sion đã được tẩy khỏi mặt bộ ê. Rồi cũng trong bài đọc Isaiah nói tiếp là Thiên Chúa sẽ tạo nên một đám mây ban ngày đến bao phủ dân, và một đám khói một cột lửa rực sáng giữa ban đêm. Cái ngày này nhắc lại dân Do Thái từ khi bỏ Ai Cập về đất Châu Hứa ở trong sách số này chương 13 từ câu 21-22 đó, là dân đi đâu là Chúa cho cái một cái áo mây nó che phủ họ như là ô dù của chàng che cho cô nàng. Cô nương đưa về, dẫn về vào phòng cưới đó, đám mây, rồi khói lửa, một cột lửa bốc lên soi đám ban đêm, dẫn họ, dẫn cho Thái đi về đất Chúa nữa. Thì những người được Chúa cứu độ hôm nay, chính Chúa là ô dù che cho chúng ta, lời Chúa lại sáng để dẫn đưa chúng ta về nơi đất Chúa hứa là thiên đàng chúng ta đang mong đợi. Vậy Isaiah nghe nói này, tất cả vinh quang của Chúa sẽ là ô dù, là mái lều, là bóng mát để che rộng cho khỏi nóng bức, là nơi nương ẩn khi mưa dông bão tố sẽ đến. Đây là hình ảnh những người đã được Chúa đưa vào hội thánh, những người được Chúa ban ơn cứu độ, Chúa che chở, Chúa gìn giữ ở đó, mà Chúa đã thể hiện cái ơn đó khai mào từ khi Chúa nói một lời cứu đời tớ, đứa con, đứa cứu đời tớ của ông sĩ quan thoát chết. Cho nên tất cả ơn cứu độ mà được diễn tả qua bài đọc cũng như là qua tin mừng, chúng ta thấy hôm nay chúng ta được tìm thấy một cái trọn vẹn mỗi khi ta đi dự lễ. Ta đi dự lễ, Chúa đến nhà ta, tâm hồn của ta. Ta đi dự lễ, Chúa ban lời cho ta. Ta đi dự lễ, Chúa Giêsu trở thành ta, ta trở thành Giêsu. Cho nên mỗi thánh lễ là chúng ta đi dự lễ, chúng ta được nếm trước cái sự sống phục sinh. Đấy, ta gọi là tiên thường cái giá trị mầu nhiệm nước Thiên Chúa, nếm trước để chúng ta có sức mà tiến bước trên con đường về thiên đàng với Chúa. Hay nói cách khác, mỗi thánh lễ Chúa để ban cho ta tiên đi lời như là bước lên một tầng thang để leo lên trời trong cái niềm hân hoan vui sướng tin tưởng, để mà nói với mọi người như thánh vị 122 121 câu 1 đáp ca chúng ta vừa đọc này.
tôi vui mừng chạy lên để thánh Chúa, để tôi lên để thánh Chúa tôi xin lấy là tôi đón nhận được ơn cứu độ, và để nơi đền thánh Chúa chúng ta mới cầu nguyện như câu tu bô tin mừng ở thánh vị 80 câu 4 này: lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin Ngươi đến giải thoát chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ.